Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và cuộc sống. Và tiếp theo đó là ca khúc Tâm linh. Bây giờ kính mời quý thính giả nghe Niềm tin và cuộc sống. Trong chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả nghe phần đầu bài Cuộc sống trên thiên đàng, nhưng trước hết là ca khúc Vòng tay cha qua tiếng hát Ngân Hà. Vừa rồi là tiếng hát Ngân Hà trong ca khúc Vòng Tay Cha. Và bây giờ là phần đầu bài Cuộc Sống Trên Thiên Đàng. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn nữa. Đó là Khải Huyền chương 22 câu 4. Là con dân Chúa, chúng ta có nhiều lúc đúng ra phải là thường xuyên suy nghĩ đến thiên đàng, là nơi Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta đến đó một khi chung kết thế giới này. Chỗ đề cập đến thiên đàng nhiều nhất là Khải Huyền chương 21 và chương 22. Sau khi mô tả thành Jerusalem trên thiên đàng, Giăng tập trung vào một vài chi tiết quý giá liên quan đến cuộc sống của những người được chuộc. Khải Huyền chương 21, câu 1 đến câu 5 ghi như sau. Đoạn tôi thấy trời mới và đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã biến đi mất, và biển cũng không còn nữa. Tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới, từ trên trời, ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống, sửa soạn sẵn như một người vợ mới trang sức cho chồng mình. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai mà đến nói rằng, này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng và chúng sẽ làm dân Ngài. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng, Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than khóc, kêu ca hay là đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Đứng ngự trên ngôi phán rằng, này ta làm mới lại hết thảy muôn vật, đoạn lại rằng, hãy chép, vì những lời này đều là trung tín và chân thật. Đó là Khải Huyền chương 21, câu 1 đến câu 5. Chúng ta sẽ nghe tiếp Giăng mô tả cuộc sống trên thiên đàng trong Khải Huyền chương 22, câu 1 đến câu 5 như sau. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và trên con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài hầu việc Ngài. Chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn nữa, và chúng sẽ không cần có ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời. Đó là Khải Huyền chương 22, câu 1 đến câu 5. Nhận xét đầu tiên đó là ở đây, thiên sứ không để Giăng tự quan sát, nhưng giống như người hướng dẫn du khách tham quan thiên đàng, thiên sứ biết điều gì cần xem, điều gì cần thấy, điều gì cần biết. Trước hết, thiên sứ chỉ cho Giăng xem sông nước sự sống, trong như lưu ly từ ngôi Đức Chúa Trời và trên con chảy ra. Sông nước sự sống trong như lưu ly là một mô tả vô cùng xúc tích. Sự sống như một dòng sông sung mãn và mạnh mẽ tràn ra từ ngôi Đức Chúa Trời. Hình ảnh dòng sông sự sống mô tả trong sách Tiên tri Ê-sai ám chỉ Đức Thánh Linh như dòng sông tuôn chảy trong sa mạc, biến đất khô thành đồng nội. Dòng sông đó chảy tràn đến đâu, sự sống bừng lên đến đó. Ê-sai chương 43 câu 19 câu 20 là lời công bố Chúa sẽ làm một việc mới. Chúa sẽ làm một dòng sông bất ngờ tuôn chảy trong sa mạc, đem sự sống sung mãn vào vùng đất khô cằn, từ đó cung cấp nước sống không chỉ cho loài người, mà cho cả thảo mộc và muông thú nữa. Này, ta sắp làm một việc mới, việc này sẽ hiện ra ngay, các ngươi không biết sao, ấy là ta sẽ vạch một con đường trong đồng vắng, khiến những sông chảy trong sa mạc. Những thú đồng với muông rừng và chim đà sẽ tôn vinh ta, vì ta đã đặt các dòng nước trong đồng vắng và các sông trong sa mạc đặng cho dân ta đã chọn được uống. Trong Ê-sai chương 44 câu 1 đến câu 3, Chúa cho biết dòng sông sự sống đó chính là thần linh của Đức Chúa Trời. Bây giờ hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, hỡi Israel mà ta đã chọn, hãy nghe, Chúa hằng hữu là đấng đã làm nên ngươi, đã gây nên ngươi từ trong lòng mẹ và sẽ giúp đỡ ngươi phán như vậy. Hỡi Gia-cốp tôi tớ ta, và Jerusalem mà ta đã chọn, đừng sợ chi, vì ta sẽ rót nước trên kẻ khát, cho suối chảy nơi đất khô, ta sẽ đổ thần ta trên dòng dõi ngươi và phước lành ta trên những kẻ ra từ ngươi. Ở trong Khải Huyền chương 22 câu 1, dòng sông sự sống trong vắt như lưu ly đó từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Hiển nhiên, đây là hình ảnh mô tả ba ngôi Đức Chúa Trời uy nghi, đẹp đẽ và tràn đầy sức sống và ân sủng. Hình ảnh thứ hai tiếp nối với hình ảnh trên được ghi trong câu 2. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chúng ta có thể mường tượng ra thành phố Tiên Đàng có dòng sông sự sống chảy ngang qua với cây hai bên bờ sông ra trái quanh năm, cho đến lá cây cũng tiềm tàng sức sống. Những hình ảnh trên cho thấy tính chất thiết yếu của dòng sông thật hiển nhiên, giúp chúng ta rút ra một chân lý vô cùng thâm sâu về vai trò quá mầu nhiệm của Đức Thánh Linh thể hiện qua dòng nước sống trong con dân Chúa, không chỉ ở trên trần gian mà còn trong cả cõi vĩnh hằng. Dòng sông Thánh Linh đã khơi nguồn như một mạch nước trong lòng người từ ngày người đặt lòng tin nơi Chúa. Chính Chúa Giê-xu đã khẳng định, người nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ tuôn chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy, tức là theo Phúc Âm Giăng chương 7 câu 38. Đã khơi nguồn, dòng sông đó không bao giờ ngưng chảy mà cứ lớn dần theo năm tháng. Điều lạ lùng là tất cả tín nhân thuộc mọi thời đại đều được nối kết, đều được thông thương không giới hạn trong cùng một dòng sông Thánh Linh đó. Hình ảnh thiên đàng với dòng sông, với cây sự sống hai bên bờ ở trên cũng làm cho chúng ta hồi tưởng đến vườn Eden nhỏ bé của thuở ban sơ trong lịch sử con người. Eden ngày xưa cũng có sông, có nước, cũng có cây sự sống, nhưng con người chỉ được ở trong một thời gian quá ngắn. Quyết định không vâng lời Chúa đã khiến Adam và Eva bị đuổi ra khỏi vườn, khởi đầu dòng lịch sử đau thương, đầy mồ hôi, máu và nước mắt. Nhưng bây giờ, với khung cảnh thiên đàng mô tả trong Khải Huyền, sự sống tràn trề sung mãn tượng trưng không chỉ qua một cây mà qua vô số cây sự sống hai bên bờ sông. Những cây đó hàng năm ra trái 12 lần chứ không phải chỉ có một lần. Vườn địa đàng đầu tiên nhỏ bé và giới hạn, nhưng thiên đàng tương lai vĩ đại toàn bích. Eden ngày xưa kết thúc bằng những lời nguyền rủa và án phạt cho dòng dõi loài người cũng như cho cả địa cầu. Nhưng thiên đàng trong Mạc Khải ban cho rằng khẳng định rằng không còn có sự nguyền rủa nữa. Trong Eden đầu tiên, con người phải đi trốn Đức Chúa Trời, nhưng trong thiên đàng vinh hiển, con dân Chúa sẽ được thấy mặt Chúa và danh Chúa sẽ ở trên trán mình. Bóng đen tội lỗi bao trùm Eden, nhưng thiên đàng mô tả trong Khải Huyền không cần ánh sáng mặt trời vì vinh quang sáng chói từ Chúa không khi nào dứt. Chúng ta nghe lại một lần nữa Khải Huyền chương 22 câu 1 đến câu 5. Thiên sứ chỉ cho tôi xem sông nước sự sống trong như lưu ly, từ ngôi Đức Chúa Trời và Chiên Con chảy ra. Ở giữa phố thành và hai bên bờ sông có cây sự sống trổ 12 mùa, mỗi tháng một lần ra trái, và những lá cây đó dùng để chữa lành cho các dân. Chẳng còn có sự nguyền rủa nữa, ngôi của Đức Chúa Trời và của Chiên Con sẽ ở trong thành, các tôi tớ Ngài sẽ hầu hạ Ngài, chúng sẽ được thấy mặt Chúa, và danh Chúa sẽ ở trên trán mình, đêm không còn nữa, và chúng sẽ không cần ánh sáng đèn hay ánh sáng mặt trời, vì Chúa là Đức Chúa Trời sẽ soi sáng cho, và chúng sẽ trị vì đời đời.